Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn. Tập 169. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 23 tháng 1 năm 2015. Dịch giả Diệu Hiệp. Dạo chánh Thích Thiền Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm. Thí tùng Kim Nhật. Nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà. Lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma. Ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già. Chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm. Thí tùng Kim Nhật. Nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà. Lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma. Ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già. Chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm. Thí tùng Kim Nhật. Nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà. Lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma. Ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già. Chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 438. Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ hai. Phần trước nói với chúng ta, địa ngục có ba loại lớn. Loại lớn thứ nhất là địa ngục căn bản, là tám địa ngục lớn và tám địa ngục lạnh. Chúng ta xem chú giải. Tám địa ngục lớn là đối với tám địa ngục lạnh mà nói, cũng gọi là tám địa ngục nóng. Thông thường chúng ta nói là bát hàn bát nhiệt. Đây là địa ngục căn bản. Dưới đất Chim Bộ Châu. Chim Bộ Châu là trái đất này của chúng ta. Chúng ta biết hạt nhân của trái đất là lửa. Nhiệt độ rất cao, không thua kém bề mặt của mặt trời. Dưới đất Chim Bộ Châu, 500 do tuần. Đây là khoảng cách từ mặt đất xuống dưới qua 500 do tuần. Do tuần là đơn vị đo độ dài của Ấn Độ. Đại do tuần là 60 dặm. Trung do tuần là 50 dặm. Tiểu do tuần là 40 dặm. Ngài tính khoảng cách, không nói là trung hay tiểu, thì chắc chắn là đại do tuần. Tên gọi của địa ngục là Đẳng Quạt. Tám địa ngục này chính là bát nhiệt. Từ đây, theo thứ tự lần lượt xuống đến ngục thứ tám. Ngục thứ tám gọi là vô gián. Tám ngục này là các tầng kiến lập theo chiều thẳng đứng. cũng tức là trên dưới. Càng hướng xuống dưới hạt nhân của trái đất thì càng khổ. Đây là điều chúng ta thể hội được. Bởi vì lõi đất là một vùng lửa, nhiệt độ đạt đến cùng cực. Lên trên một tầng, nhiệt độ của nó giảm xuống một chút, cho đến bề mặt trái đất. Xét theo cõi người chúng ta, đây là bình thường quá rồi. Nhân loại có thể sinh sống. Tám ngục này, đây là các tầng theo chiều thẳng đứng, cứ căn cứ luận câu xá, đồng thời tham khảo đại luận, luận đại trí độ. Trong đó cũng có nói tám ngục này là địa ngục đẳng hoàng. Tội nhân trong đó gặp đủ mọi sự chặt, đâm, xây, giả. Đây đều là dụng cụ tra tấn. Đau khổ cùng cực đến thần chết. Chịu những hình phạt này. Đau chặt. Đá xây. Đây là một số binh khí của thời xưa. Họ đều phải chịu. Đau khổ đến thần chết đi. Gió lạnh vừa thổi qua thì họ sống lại. Da thịt sống lại. Chịu cảnh sống như trước. Cho nên gọi là đẳng hoàng. Là ý nghĩa như vậy. Gió vừa thổi thì họ sống lại. Sống lại tiếp tục chịu phạt. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Họ chịu hết tội ở địa ngục rồi. Ra khỏi địa ngục. Tình cảnh ấy mới dừng lại. Nếu không rời khỏi địa ngục thì mãi mãi chịu tội. Cho nên, nói một ngày một đêm, vạn lần chết, vạn lần sống. Phải chết một vạn lần, sống lại một vạn lần, lại chết một vạn lần. Địa ngục từ đâu mà có? Vì sao lại có địa ngục? Trong Kinh Đại Thừa, nói với chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Địa ngục là một pháp trong vạn pháp. Từ đâu ra? Từ tự tánh biến hiện ra. Trong tự tánh, vạn đức, vạn năng. Có nhiễm, có tịnh. Ý niệm, ngôn hành của chúng ta. Có nhiễm, có tịnh. Có thiện, có ác. Trong nhiễm nghiệp, lại thêm vào ác nghiệp. Nhiễm là bất thiện. Ác chính là bất thiện trong bất thiện. Chiêu cảm địa ngục là thật. Tôi đã từng kể ông Trương Thái Viêm lúc còn sống đã từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế. Thời gian không dài, chỉ có một tháng, là làm thay. Địa vị của phán quan rất cao, tương đương với trưởng bí thư hiện nay. ông rất từ bi, ông là tín đồ Phật giáo, kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế. Ông nói, nghe nói địa ngục có bào lạc, hình phạt đó quá tàn bạo. Bào lạc là gì? Dùng lửa đun cháy đỏ khổng đồng, để người tội đến ôm. Ôm cộng đồng ấy, đó đều là tội nghiệp của dâm dục. Ông nói hình phạt này quá tàn nhẫn, không nhân đạo, có thể xóa bỏ không? Đông Nhạc Đại Đế đã sai hai tiểu quỷ đưa ông đi, đích thân ông đến chỗ hình phạt bạo lạc để xem. Ông đi xem đi, về rồi nói tiếp. Tiểu quỷ đưa ông đến rồi, nói với ông, hình cua bạo lạc ở ngay trước mặt ông, ông không nhìn thấy. Bỗng nhiên nghĩ đến trong kinh điển đã nói, địa ngục chỉ có hai hạng người nhìn thấy, một là Bồ Tát, hai là người có tội, hoàn toàn là do tội nghiệp của họ biến hiện ra, không liên quan đến Diêm La Vương, cũng không liên quan đến Đông Nhạc Đại Đế. Cho nên Đông Nhạc Đại Đế cũng bất lực đối với việc này, do ý niệm bất thiện của chính mình biến hiện. Thật sự như Phật thường nói trong Kinh Đại Thừa, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên bản thân chúng ta phải hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ thì sẽ không quán trời trách người. Quán trời trách người thì có tội, đó là tạo nghiệp ác. Không liên quan đến người khác mà kiên quyết phải đổ thừa người khác, điều này không thể được. Vì vậy, địa ngục không phải do thần chế tạo ra, không liên quan đến Diêm La Vương, cũng không liên quan đến Quỷ Vương, thảy đều không liên quan đến Phật Bồ Tát, cũng không liên quan đến thần tiên. Hoàn toàn là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Vì vậy, sau khi Trương Thái Viêm hiểu rõ đạo lý này, chỉ có thở dài, không nói đến nữa. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, do đó phải chú ý đến khởi tâm động niệm của chúng ta. Phật nói rất tường tận, nghiệp nhân của ba đường ác, cõi ngạ quỷ là tâm tham. Tham lam, đọa cõi quỷ. Sân hận, đọa địa ngục. Ngu si, đọa súc sanh. Là nghiệp chính mình tạo ra. Cho nên ba cõi ấy đều là đường ác, tam ác đạo. Phật dạy chúng ta thật sự làm sáng tỏ, thật sự làm rõ rồi, trong đời sống hàng ngày, tuyệt đối không cho phép có tâm tham, có sân hận, có nghi ngờ. Nghi ngờ là cõi súc sanh, hoài nghi. Tập khí của chúng ta rất sâu. Thật sự là tập khí hình thành từ vô lượng kiếp đến nay. Đời này được thân người, nhưng thường xuyên phạm nghiệp nhân của ba đường ác. Không hay không biết mà động vô minh. Thông thường dùng từ vô minh làm tiêu biểu. Vô minh là gì? Chính là tham sân si, ngạo mạn, nghi ngờ. Chúng ta cùng nhau học tập, tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người. Cốt lõi của tham là gì? Chúng ta bắt tay từ gốc. tình chấp. Tham không rời khỏi tình chấp. Phải nhạt với điều này. Càng phải nhạt càng tốt. Đoạn thì rất khó. Bởi vì quý vị có thể đoạn được tham sân si thì quý vị chứng A-la-hán. Cho nên không dễ dàng. Nhất định phải phai nhạt dần. Người niệm Phật chúng ta đối với những việc này, năm sau nhạt hơn năm trước thì công phu tiến bộ rồi. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn là do công phu niệm Phật cạn hay sâu, có mối liên hệ với điều này. Nhạt thì công phu sâu, đậm thì công phu cạn, ảnh hưởng đến phẩm vị giảng sanh của quý vị. Tu ở đâu? Đạo tràng tốt nhất chính là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta chung sống với mọi người. Phải học Bồ Tát. Tu lục ba la mật. Bố thí. Bố thí là buông xuống. Trì giới. Giới căn bản. Tam quy, ngũ giới, thập thiện. Đây là căn bản. Giới luật có nhiều hơn cũng không rời khỏi căn bản. Tám dạng oai nghi của Đại Thừa. Hết thảy đều là từ thập thiện triển khai ra. Thập thiện là tổng cương lĩnh. Cho nên Đại Thừa triển khai thành tám vạn bốn ngàn. Tiểu Thừa triển khai thành ba ngàn, gọi là ba ngàn oai nghi. Hợp lại là thập thiện nghiệp. Chúng ta nắm bắt cương lĩnh ở ngay trong đời sống hàng ngày, đối người, đối việc, đối vật. Phải học không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm rất triệt để. Trì giới tinh nghiêm. Ngài chưa từng đi học. Ngài chưa học qua giới. Chỉ là vào lúc thọ giới, ở giới đàn, sư phụ giảng cho ngài về sa di luật nghi, tam quy ngũ giới, bát quan trai giới và những điều này. Ngài có thể phụng hành cả đời, không làm trái. Nhưng ngài không học qua lớp giới luật. Phải biết điều này. Ngài thực hành lục ba la mật rất tốt. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Ngài đã làm được hoàn toàn trong đời sống thường ngày rồi. Xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. không đến mức tâm cung kính. Tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh, Ngài vĩnh viễn có thể giữ gìn. Đây là công phu tu hành. Đây chính là phẩm vị vãng sanh. Ngài tu được quá viên mãn, cho nên Ngài vãng sanh là thượng bối, thượng thượng phẩm vãng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Chính là trong Đại Thừa Giáo thường gọi là thành Phật rồi. Thật sự thành Phật, phần chứng tức Phật. Hơn nữa là cấp bậc cao trong phần chứng. Thông thường Đại Thừa nói là Bát Địa trở lên. Ngài vãng sanh cấp bậc này không phải là cấp bậc thông thường. Cả đời chỉ một câu Phật hiệu, tất cả ý niệm đều quy về Phật hiệu. Khởi tâm động niệm là Phật hiệu, ngôn ngữ tạo tác cũng là Phật hiệu. Trước nay chưa từng đánh mất. Ngài một đời thành Phật chính là nhờ vào điều này. Chúng ta ở trong đời sống hàng ngày, tâm vẫn còn tham dục, vẫn còn bất bình, vẫn còn oán hận. Những điều này, công phu niệm Phật không đắc lực, chính là chưa trừ bỏ, buông xuống được, tức là không đắc lực. Điều đó chướng ngại chúng ta vãng sanh. Cho nên, trong kinh Phật nói với chúng ta, đưa tiễn vãng sanh, tức là trợ niệm. Không thể chạm vào giường của người vãng sanh đang nằm. Không thể đụng đến. Quý vị nhất định phải giữ khoảng cách nhất định, chớ đụng vào. Vì sao vậy? Đụng vào giường, họ sẽ cảm thấy rất đau khổ. Vào lúc người ta cảm thấy rất đau khổ, thường là tịnh niệm của họ sẽ mất đi. Tâm oán hận dấy khởi, tịnh niệm mất đi thì không thể vãng sanh. Oán hận dấy khởi thì đọa địa ngục. Việc đưa tiễn vãng sanh đó không phải đưa tiễn họ đến thế giới Cực Lạc, mà đưa họ đến địa ngục rồi. Mối liên hệ rất lớn. Quý vị đưa họ đến địa ngục, họ oán hận quý vị, họ muốn báo thù. Như vậy thì biến thành oan oan tương báo, không ngừng không dứt. Nhất định phải nghe lời Phật dạy, nhất định phải ghi nhớ trong tâm, tuyệt đối không thể trái phạm. Thì đời này chúng ta mới có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Lời của Tổ sư, lời của Cổ Thánh Tiên Hiền không phải là lời giả. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ sẽ không gạt chúng tôi. Ông có học vấn, có kinh nghiệm, ông đọc được nhiều, nghe được nhiều. Kể cho chúng tôi nghe, đây là giảng dạy cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi học rồi, trong đời sống phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không phạm sai lầm. Đẳng quạt, đây là loại nhẹ nhất trong địa ngục căn bản. Quý vị xem nỗi khổ mà họ chịu, chặt, đâm, đây là đau chặt. Say, còn khổ hơn cả đau chặt. Hiện nay, ít có cơ hội nhìn thấy, hoàn toàn cơ khí hóa rồi. Trong thời kháng chiến, xã hội Trung Hoa vô cùng lạc hậu. Vẫn luôn sống kiểu đời sống của 200 năm trước. Có cối xay. Nhà nào cũng có cối xay đá. Bình thường nhất là xây đậu nành, xây tương ớt, đều là tự mình làm. Người dưới quê ăn gì cũng là tự cấp tự túc. Chặt là dùng đao, xây giả đây đều là nói hình phạt. Thứ hai, địa ngục hắc thần. Trước tiên dùng dây thừng đen trói thân thể của người tội, sau đó thì chém cưa. Như thợ mộc thời trước, thợ mộc hiện nay không dùng dây thừng đen nữa. Trước đây, họ muốn cưa một tấm ván gỗ thì trước tiên phải dùng dây mực. Họ có ống mực, bên trong có một sợi dây thừng. Lúc nhỏ chúng tôi từng thấy, một bên có cái dùi kéo thẳng sợi dây, căng một đường chỉ, cưa theo đó thì sẽ không cưa sai. Sợi dây thừng đen ấy, dây thừng đen chính là dây thừng mực đen, đo cơ thể người. Sau đó thì theo sự đo đạc của dây thừng đen mà cưa. Chém, cưa. Khổ hơn một chút so với ngục trước. Thứ ba, địa ngục chúng hợp. Chúng hợp là rất nhiều dụng cụ tra tấn, rất nhiều khổ cụ, tức là dụng cụ tra tấn cùng lúc bức hại thân, cùng nhau bức hại, không phải một hình cụ mà rất nhiều. Đây đều là tướng địa ngục hiện ra. Cho nên mọi người không thể kết quán với người khác. Kết quán báo thù người khác nhiều thì địa ngục chúng hợp hiện tiền. Sau khi chúng tôi xuất gia, Pháp sư Quảng Hóa trước tôi một kỳ giới. Ngài thọ giới trước tôi khoảng 2-3 năm, sớm hơn tôi 2-3 năm. Sau khi xuất gia cũng không tệ, thầy đã xây dựng Phật học viện ở Đại Khanh, Đại Trung. Tôi đã dạy học ở Phật học viện đó 3 năm. Cho nên rất quen với Pháp Sư Quảng Hóa. Pháp Sư Quảng Hóa nói với tôi, thầy là quân nhân, quân nhu, quản lý tài sản thì có tiền, dễ dàng xài tiền. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày thầy ăn một con gà. Đã ăn khoảng vài trăm con. Mỗi ngày một con. Sau khi xuất gia, có một hôm thầy đi tắm, nhìn thấy trong phòng tắm có rất nhiều gà bay qua bay lại. Thầy liền tránh né, kết quả là bị trượt chân, chân bị gãy, phải chống gậy cả đời. Thầy nói với tôi, thầy nói đây là nghiệp nặng báo nhẹ, không lấy mạng của thầy. Thầy xuất gia rồi, trì giới rất tốt, mỗi ngày tu sám hối, vẫn không tránh khỏi. Quán thân trái chủ không bỏ qua cho thầy, khiến thầy tàn phế. Vào cuối đời, tức là trước khi lâm chung, hình như là trước đó một năm hay nửa năm, rất gần, thầy đến thăm tôi một lần, ngồi xe lăn. Rất tội nghiệp. Chảy nước mũi, chảy nước dãi. Tôi nhìn thấy rất buồn. Xuất gia, vì sao không chuyển được nghiệp lực? Vì tâm lượng không đủ. Đã tạo nghiệp nặng thì phải phát đại nguyện tâm, thật sự phát tâm đại bồ đề. Không thể vì chính mình mà vì chánh pháp, vì chúng sanh khổ nạn thì có thể hóa giải. Vì vậy tiêu nghiệp, nghiệp có thể tiêu được, không phải là không thể tiêu. Thầy rất thông đạt đối với kinh giáo, trì giới rất nghiêm khắc. Thầy đã hạ thủ công phu về điển tịch của giới luật. Thầy giảng giới luật. Ở Đài Loan lúc đó, người giảng giới luật rất hiếm. Thầy là người đầu tiên mà tôi biết. Hiện nay, người giảng giới luật là thầy Quả Thanh. Điều rất hiếm có. Nghiệp nhân quả báo ở ngay trước mắt chúng ta, ở ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta để ý một chút đều thấy được. Cho nên địa ngục chúng hợp rất nhiều hình cụ vô cùng đáng sợ. Đến cùng lúc, thứ tư, địa ngục hào khiếu, bức bách bởi các khổ. Đây là do chịu khổ mà kêu la. phát ra. Tiếng quán thán. Người trong lúc chịu cực khổ sẽ kêu la, gào thét. Địa ngục đại khiếu, chịu khổ nghiêm trọng hơn ngục trước. Lớn tiếng gào khóc. Thứ sáu, địa ngục viêm nhiệt, lửa theo thân mà bốc cháy. Bất luận họ nhìn nơi nào cũng đều thấy ánh lửa. Chạy trốn khắp nơi, nhưng không có nơi nào trốn được. Viêm xí. Xí là thiêu đốt rất mãnh liệt. Xung quanh nóng khổ khó chịu được. Đây là địa ngục bát diệt. Thứ bảy, địa ngục đại nhiệt. Nóng bức tột cùng. Đại nhiệt. Địa ngục đại nhiệt hiện nay, chúng tôi cũng nghe được thông tin. Tin tức do Einstein vừa thân tiết lộ. Ông đã phát minh bom nguyên tử. Chính bởi vì tội này mà đọa vào địa ngục vô gián. Tên gọi của địa ngục ấy
là địa ngục Hạch Bạo. Hạch Bạo là đại nhiệt, nóng bức tột cùng. Hạch Bạo, địa ngục của đạo giáo, nói được tường tận.
Tất cả vi khuẩn đều bị diệt vong. Vậy thì thân thể của con người làm sao tồn tại được? Tế bào trên cơ thể người đều biến thành vi trần. Người chết rồi, gió vừa thổi qua thì họ sống lại. Lại nổ tung lần thứ hai, nổ tung lần thứ ba. Bom nguyên tử đó, trái sau nối tiếp trái trước mà nổ tung, không dừng lại. Cho nên, ông dựa thân nói với người đời, tuyệt đối không thể phát động chiến tranh hạt nhân. Người phát động chiến tranh hạt nhân, người chấp hành ném bom, tương lai ở địa ngục sẽ chịu tội giống như ông. Đó chính là địa ngục đại nhiệt. Địa ngục đại nhiệt còn vô gián, không gián đoạn, chịu khổ không gián đoạn. Cho nên ông cảnh báo người đời. Ông nói đời trước ông là người Trung Hoa, đời này đầu thai ở phương Tây, làm người phương Tây, rất thông minh, trở thành nhà khoa học. Ông không ngờ phát minh vũ khí hạt nhân, tạo nên địa ngục vô gián cho chính mình. Bồ Tát Địa Tạng đưa ông đến tiết lộ tin tức này, phải quay về ngay lập tức, chịu khổ không gián đoạn, khiến cho ông dựa thân hiện thân nói pháp. Chúng ta nghe xong, phải có sự cảnh giác. Nhìn thấy như tình cảnh địa ngục này, chúng ta phải tin, thật sự có, không phải là giả. Ở chỗ tôi có quyển sách, Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Trong đây có 25 loại kinh luận, đều giảng đến địa ngục, giảng rõ ràng hơn Ngọc Lịch Bảo Sao. Tôi rất hy vọng tương lai có họa sĩ có thể chiếu theo bộ sách này, vẽ một bức địa ngục biến tướng đồ. Trước đây, địa ngục biến tướng đồ do thầy Giang Vật Tử vẽ là căn cứ vào Ngọc Lịch Bảo Sao của Đạo Giáo mà vẽ ra, lấy đó làm chủ. Trong Kinh Phật có, bởi vì giáo dục nhân quả của Đạo Giáo, sinh ra ảnh hưởng rất tốt với xã hội Trung Hoa. Cho nên nhà Phật đã lơ là với điều này. Có Đạo Giáo đang dạy là được rồi. Địa ngục của Đạo Giáo nói được tường tận, Đức Phật nói còn tường tận hơn. Trong địa ngục của Đạo Giáo có một số chỉ có quả, không có nói rõ là do nguyên nhân gì. Còn trong Kinh Phật nói rất rõ ràng về nhân quả. Đáng để nỗ lực thực hiện việc này. Đặc biệt là thời đại hiện nay, vô cùng đáng để tuyên dương bộ kinh điển này. Đây cũng là bản hội tập từ 20 mấy loại kinh luận khác nhau, trích lục từ trong đó. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Ngoài 8 đại địa ngục trên đây, lại có 8 ngục hàng băng. Trái ngược với ngục này, bát hàng. Nóng không chịu nổi, lạnh cũng không chịu nổi. Thứ tự sắp xếp theo chiều ngang. Bát Diệt ở trước là sắp xếp thứ tự theo chiều dọc. Đây là sắp xếp theo chiều ngang. Thứ nhất, Ngạch Bồ Đà. Là dịch âm từ tiếng Phạn. Nghĩa của Trung Hoa là pháo, mụn nước, rét mạnh bức thân, trên người nổi mụn nước. Người Trung Hoa chúng ta gọi là nhọt lạnh. Khi nhọt lạnh đến mức nghiêm trọng, thì da thịt sẽ nứt ra. Rất đau khổ. Trên người nổi mụn nước. Thứ hai, Ni Thích Bồ Đà. Cực lạnh bức thân, người nứt mụn dở. Đây là gì? Những mụn nhọt lạnh trên thân dở ra. Đau khổ, khó mà chịu được. Chư ba, Hà La La. Đây là bởi vì lạnh. âm thanh phát ra từ trong miệng. Chúng ta gọi là lạnh cống. A bà bà tương đồng với nghĩa ở trước, nhưng nghiêm trọng hơn. Ngục sau nghiêm trọng hơn ngục trước. Thứ năm, hổ hổ bà, đều là âm thanh phát ra từ trong miệng họ lúc rét buốt. Thứ sáu, miệt bát la. Miệt bát la là hoa sen xanh, lạnh buốt bức bách, thân thể rạn nứt như sen xanh. Da nứt vì lạnh. Giống như từng cánh hoa sen. Khổ đến cùng cực. Chúng ta xem tiếp phần sau. Thứ bảy, Bát Đạt Ma, hoa sen đỏ. Thân thể lạnh đến mức nước ra giống như hoa sen đỏ vậy. Phía trước là màu xanh, khi nghiêm trọng hơn thì biến thành màu đỏ. Sau cùng là thứ tám, Ma Ha Bát Đạt La, hoa sen đỏ lớn. Thân thể người đó nứt ra giống như hoa sen đỏ lớn vậy, không giống hình người nữa. Địa ngục căn bản đã nói ở trên. Có 16, 8 lạnh, 8 nóng. Tiếp theo, giới thiệu cho chúng ta loại thứ hai, địa ngục cận biên. Loại thứ ba là địa ngục cô độc. Quả báo ở đây nhẹ hơn ở trước. Loại thứ hai này gọi là 16 địa ngục du tăng. Trong 8 địa ngục lớn, mỗi một ngục lớn đều có 4 cửa. Địa ngục này giống như là tường thành vậy, giống như ngục tù, một nhà giam lớn. Có 4 cửa. Bên ngoài một cánh cửa đều có 4 địa ngục thuộc về địa ngục đó, gọi là phụ tăng tứ ngục. Có 4 ngục. Thứ nhất là đường ôi tăng. Đây là gì? Hiện nay rất ít người thấy. Khi chúng tôi còn nhỏ, khi còn là trẻ em, đào khoai sọ, khoai lang dưới đất, đào lên rồi ăn như thế nào? Mùa đông sưởi ấm, để vào trong lò sưởi, lò sưởi bằng than, lấy than nóng lấp lên củ khoai, khoảng 2-3 tiếng thì chín. Ở ngục này thì người cũng như vậy, dùng than nóng để ấp người tội lại. Như vậy rất khổ. Chúng tôi nhìn thấy ở nước Ý, nhìn thấy ở thành Roma, thành Bombay. Đó là nơi bị cho núi lửa che lấp. Núi lửa cách đó không xa, hình như là khoảng 5 km. Chúng tôi đã đi tham quan. Cả thành ấy bị cho núi lửa chôn vùi. Khi đó trong thành có hơn 4.000 người. Không có người nào còn sống. Tình cảnh ấy giống như than nóng ở đây nói đến. Bị cho núi lửa vùi lấp. Sau bao nhiêu năm, người đời sau đã đào cho núi lửa lên. Thành phố ấy lại xuất hiện. Trong đó có rất nhiều người chết như vậy và lúc đó. Hiện nay là mẫu xét nghiệm. Khi đến đó thì du khách đều có thể thấy được. Núi lửa đáng sợ. Đây chính là ngục thứ nhất trong 4 ngục phụ tăng. Thứ hai là thi phẫn tăng. Phần đã rất khó ngửi rồi, mà còn là phần của thi thể. Quý vị có thể biết là khó chịu hơn nữa. Thứ ba là phong nhận tăng. Con dao sắc bén nhất. Núi bằng dao, cây bằng kiếm. Thứ tư là liệt hạ tăng. Là nước sông. Nhưng nước ấy bị đốt nóng. Nấu sôi rồi. Nếu người nào vào trong đó, vừa đến dòng sông nóng ấy, thân cũng bị nấu chín. Một cửa có 4 ngục như vậy. 4 cửa hợp lại là 16 chỗ. Đây gọi là 16 địa ngục du tăng. 8 đại địa ngục hợp lại là 128 chỗ. Đây cũng gọi là địa ngục cận biên. Đó là phụ theo, là phụ thuộc. Loại thứ ba là địa ngục cô độc. Thọ báo ở đó nhẹ nhất. Ở trong núi, hoặc là đồng quan, hoặc là dưới cây, hoặc là trong hư không, vô số loại ngục, chịu khổ vô lượng. Quả khổ của địa ngục, nơi nặng nhất trong đó, trong một ngày chịu 84.000 lần sống chết, trải qua vô lượng kiếp. Câu này quá đáng sợ. Một ngày dạng lần chết, dạng lần sống. Không phải một dạng, mà là 84.000 lần sống chết. Chết rồi, gió vừa thổi qua thì sống lại. Khôi phục nguyên trạng, gọi là đẳng hoạt. Sống lại, rồi tiếp tục trải nghiệm những địa ngục ấy. Vậy thì lại chết. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Sống chết không ngừng. Không dừng nghỉ. Phải trải qua thời gian bao lâu? Phải kinh kiếp. Chữ kiếp này không có nói là đại kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp. Thông thường dùng một kiếp đều là đại kiếp. Thời gian của đại kiếp rất dài. Trong sách Phù Hoành Ký nói, người tạo tác tượng phẩm ngũ nghịch thập ác chưa cảm nên. Trong mặt đơn, do niệm lão chú dạy, chỉ cho người ác nghịch nhất. Nghịch là phản nghịch. Trước kia, bất hiếu với cha mẹ, trái thầy phản đạo. Đây thuộc về nghịch. Mười nghiệp ác là thân, tạo, sát, đạo, danh, khẩu, giọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu, ý, tham, sân, si. Tràn đầy mười nghiệp ác này. Đầy đủ thập ác đều là địa ngục. Câu này là nói về nhân. Khổ nhất trong đường ác. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Ngạ quỷ trong quyển thứ 8 của Đại Thừa Nghĩ Chương nói, vì cầu xin từ người khác nên gọi là ngạ quỷ. Quỷ cầu người khác bố thí thức ăn cho họ, cho nên gọi là ngạ quỷ. Lại thường bị đói, thường là thường xuyên họ không có được thức ăn, nên gọi là ngạ. Họ ở trong tình trạng đói nhiều, có thể được thức ăn thì lại rất ít, rất ít. Không có duyên được thức ăn. Đó là nghiệp báo. Vì sao không có duyên? Họ có được thức ăn, đưa vào trong miệng thì bị lửa đốt cháy. Trong miệng nôn ra là lửa. Nhút nhát nhiều sợ hãi, nên gọi là quỷ. Khủng là khủng bố. Khiếp là nhát gan. Cho nên thực tế mà nói, ngạn ngữ có một câu nói rất có lý. Người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người. Người có ba phần sợ quỷ, quỷ có bảy phần sợ người. Quỷ sợ người còn nghiêm trọng nhiều hơn người sợ quỷ. Rất nhiều người không biết điều này. Buổi tối sợ quỷ, tự mình hù mình. Nếu quý vị dũng cảm, thì quỷ sợ quý vị. Quỷ gặp người thì họ cũng phải tránh đi. Trong Luận Bà Sa nói, quỷ nghĩa là sợ hãi, nghĩa là nhát gan nhiều sợ hãi. Lại có nghĩa là quy, có thể khiến người khác sợ quy ấy. Đây chính là người sợ quỷ. Thêm nữa, mong cầu thì gọi là quỷ, nghĩa là ngạ quỷ ấy thường theo người khác, cầu xin thức ăn để nuôi sống tánh mạng. Họ cầu người khác bố thí. Không có người bố thí thì họ không có được thức ăn. Tiếp theo nói, lại nói, có thuyết nói, vì tăng thêm đói khát, nên gọi là quỷ. Tăng là tăng mạnh, chúng ta gọi là quá mức, do sự tích tập của họ nên chiêu cảm nghiệp đói khát. Sự tích tập ấy là gì? Tham. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Ở thế gian, tích tiền tài, đây là phổ biến nhất. Tích lương thực, nhu yếu phẩm trong đời sống hàng ngày. Người khác thiếu thốn, họ có dư nhiều. Như vậy thì tăng trưởng tâm tham. Tâm tham là nhân của ngạ quỷ. Trải qua trăm ngàn năm, không được nghe danh từ của nước, huống gì là được thấy. Họ không thấy được nước, không thấy được thức ăn, huống gì là được tiếp xúc. Cho nên họ thường ở trong trạng thái đói khát. Có thuyết nói bị sai khiến nên gọi là quỷ. Đây là chư thiên có thần thông, xem những loài quỷ này như đầy tớ, phục vụ cho họ. Cho nên sai khiến bôn ba khắp nơi, tức là phục vụ cho họ. Loài này cũng ở khắp các cõi quỷ. Quỷ ở đâu? Năm cõi đều có. Loài có phước thì làm thần ở núi, rừng, mồ mả, miếu. Thần núi, thần thổ địa, đó đều là có phước đức. Không có phước đức chỉ là ngạ quỷ. Có phước đức thì có người cúng tế họ. Miếu sơn thần, miếu thổ địa. Mùng 1, 15, có người đến cúng tế lễ lại. Một ngày trong cõi quỷ là một tháng ở nhân gian. Thọ mạng của quỷ dài. Thọ mạng của dân gian chúng ta ngắn. Thọ mạng của địa ngục còn dài hơn. Một ngày ở địa ngục là ngàn vạn năm ở nhân gian. Cho nên những nơi đó, đến đó thì rất dễ, ra khỏi thì rất khó. Nếu quý vị thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ, thì tuyệt đối không thể đến nơi đó. Đức Phật từ bi, giảng rõ ràng, giảng tường tận. Nếu quý vị không tin, vẫn tạo nghiệp này thì sai rồi. Không thể có tâm tham. Tâm tham thì biến thành ngạ quỷ. Loài không có phước đức, ở nơi bất tịnh, không được ăn uống, thường bị đánh đập, ngăn sông lấp biển, chịu khổ vô lượng. Nơi sinh sống đều là nơi rất dơ bẩn. họ không có phước báo, không có được thức ăn, không có được nước, không có được thức ăn. Lại còn thường xuyên bị đánh đập. Có một số quỷ dương có phước đức, sai khiến những loài không có phước báo. Như gia đình giàu sang ở nhân gian, họ có rất nhiều đệ tử. Đệ tử không có phước đức, tình trạng ở cõi quỷ cũng gần như vậy. Còn có ngăn sông lấp biển. Đây là những việc mà quỷ thần làm. Dùng những chúng sanh cõi quỷ này để ngăn sông, để lấp biển. Trong sách Phụ Hoành Ký nói, người phạm hạ phẩm, ngũ nghịch, thập ác chiêu cảm nên. Đọa vào cõi ngạ quỷ. Hạ phẩm. Thượng phẩm là nặng nhất, đã tạo ác nghiệp nặng nhất. Hạ phẩm là tạo nghiệp ác nhẹ. Quý vị xem, chỉ cho tội nhẹ nhất trong ác nghịch, đọa cõi ngạ quỷ. Cõi súc sanh, sân dịch gọi là bàn sanh. Trong kinh Phật nói bàn sanh chính là cõi súc sanh. Tân Bà Sa Luận. Luận Tân Tỳ Bà Sa nói rằng hình thể bất chánh nên việc làm của bất chánh, hình dáng của chúng không đứng đắn, không đoan chánh, cho nên việc làm của chúng cũng không đoan chánh. Vì việc làm bất chánh nên hình dáng bất chánh, nên gọi là bàn sanh. Nghĩa của bàn là ngang ngạnh, bất chánh. Trong sách Hồi Sớ nói loài này ở khắp các nơi, mang lông đội sừng, dãy bóng lông cánh, bốn chân, nhiều chân, có chân, không chân, di chuyển trong nước, mặt đất, trên không, ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô lượng. Những loài này, trong Phụ Hoành Ký nói, người tạo tác trung phẩm, ngũ nghịch, thập ác, chiêu cảm nên. Vậy thì đọa vào cõi súc sanh. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói, nghiệp nhân của ba đường ác là tham sân si. Tham dục, đọa ngạ quỷ. Sân hận, đọa địa ngục. Ngu si, đọa súc sanh. Ở đây giảng đã dùng ngũ nghịch tập ác. Đều là tạo ngũ nghịch tập ác. Tạo đến mức nghiêm trọng nhất thì vào địa ngục rồi. Tạo nghiệp nặng là tâm sân hận sâu nặng. Bất hiếu với cha mẹ. Bất kính với trưởng bối. Không có luân thường đạo đức. Quả báo đều ở ba đường ác. Ở chỗ này đã giới thiệu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta không thể tạo tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. A-la-hán đại diện cho Thầy. Làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm xưa, khi tôi ở Đài Bắc, có vị lão cư sĩ trong nhà Phật là Triều Mặc Lâm. Tuổi của lão cư sĩ Triệu sắp xỉ với tuổi của Thầy Lý.
Hai vị đều quy y với Đại sư Ấn Quang,
chuyên tu tịnh độ. Có một hôm, lão cư sĩ mời tôi dùng cơm. Tôi còn nhớ là ở Công Đức Lâm bên cạnh trạm xe lửa Đài Bắc. Tôi đến Công Đức Lâm để nhận cúng dường. Vừa nhìn thì thấy chỉ mình tôi là khách, chủ nhân chỉ có ông ấy, chỉ có hai người chúng tôi. Đã gọi hai món ăn. Triệu lão hỏi tôi, ông nói, thưa Pháp Sư Tịnh Không, Thầy có biết vì sao hôm nay có mời Thầy dùng cơm không? Tôi nói, tôi không biết. Ông nói, con có câu hỏi muốn thỉnh giáo Thầy. Tôi nói, không dám nhận. Lão tiền bối, câu hỏi là gì? Ông nói, hiện nay, người tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ không nhiều. Giết A-la-hán, A-la-hán là đại diện cho Thầy, cũng không nhiều. Làm thân Phật chảy máu, Phật không còn ở đời, không thể nào. Vấn đề là phá hòa hợp tăng, phê bình người xuất gia, quỷ bán người xuất gia. Việc này là tạo tội địa ngục. Vậy phải làm sao? Sau khi tôi nghe xong, tôi nói chúng ta ăn cơm đi. Ăn những món này một cách vui vẻ. Tôi hỏi ngược lại ông. Tôi nói tuổi tác của ông lớn hơn tôi. Vào cửa Phật sớm hơn tôi. Ông nhìn thấy hòa hợp tăng ở nơi nào? Tôi vừa hỏi thì ông tỉnh lại, cười ha ha. Không có hòa hợp tăng. Người xuất gia hiện nay thì một ngôi miếu nhỏ mà hai người xuất gia cũng đánh nhau, cũng cãi nhau, không có hòa hợp. Vì vậy, quý vị phỉ báng họ, quý vị phê bình họ, không có tội nặng đến thế. Nếu là hòa hợp tăng thật sự, trong kinh nói là bốn người sống chung với nhau, tu lục hòa kính. Vậy nếu quỷ bán thì tội của họ nặng rồi. Hiện nay không tìm được. Là thật không phải giả. Tôi nói ông nghĩ thử xem, cả đời ông có gặp được một tăng đoàn hòa hợp không? Ông nghĩ nửa ngày trời, thật sự không có. Không cần người khác quỷ bán mà bản thân họ còn đánh nhau. Nhất định phải biết đạo lý này. Thật sự là tăng đoàn hòa hợp. Một đoàn thể nhỏ bốn người trở lên không thể quỷ bán. Đoàn thể ấy đại diện cho chánh pháp. Chánh pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế là chánh pháp. Tiêu chuẩn của chánh pháp là gì? Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Đầy đủ bốn điều kiện, đó là chánh pháp. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, không có người chứng quả, đó gọi là tượng pháp. Có người giảng kinh, có người nghe kinh, không có người tu hành gọi là mạt pháp. Người giảng kinh, nghe kinh cũng không có, là diệt pháp rồi, không còn pháp nữa. Lời này là trong kinh nói. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, diệt pháp của Phật. Hiện nay pháp này sắp diệt rồi, bên bờ diệt pháp. Cho nên chúng tôi khuyên người khác giảng kinh, khuyên người khác giảng kinh, nhưng người khác không chịu, khuyên chính mình, bản thân chúng tôi bước ra giảng. Người giảng kinh càng nhiều, bất luận tính chúng có bao nhiêu, cũng giữ lại mạt pháp của Phật, không nên để pháp diệt mất. Khuyên người khác không bằng khuyên chính mình. Công đức này rất lớn, giúp mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể trụ thế thêm vài năm. Tịnh Độ Tông, tôi đã nói vài lần, Tịnh Độ Tông không có mạt pháp. Vì sao vậy? Vì dễ dàng, đơn giản. Trong Tịnh Độ Tông có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người niệm Phật. Có người giảng sanh. Giảng sanh chính là chứng quả. Nói cách khác, Tịnh Độ Tông vĩnh viễn là chánh pháp. Bốn điều kiện đều có: giảng kinh, nghe kinh, niệm Phật, giảng sanh. Pháp môn này không thể nghĩ bàn. Pháp môn này chắc chắn duy trì được. Thời kỳ cuối của pháp vận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
là 12.000 năm. Tiêu chuẩn này tốt vô cùng. Đầy đủ tính giải hành chứng. Là chánh pháp. Trong tính giải hành chứng mà không có chứng là tượng pháp. Không có hành là mạt pháp. Không có tính, hiện nay sắp đến lúc không còn tính rồi. Người học Phật không tin Phật, có nghi ngờ. Người tu tịnh độ, nghi ngờ đối với thế giới cực lạc, nghi ngờ đối với 48 nguyện của A-di-đà Phật, vậy làm sao đây? Vậy thì diệt pháp rồi. Vì vậy, Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở thời đại này biểu pháp cho chúng ta, làm chứng cho chúng ta. Chứng minh điều gì? Chứng minh thế giới cực lạc có thật, A Di Đà Phật có thật, nhìn ra từ đâu? Chúng tôi tin Ngài sẽ không lừa gạt mọi người. Ngài không có danh văn lời dưỡng. Lời Ngài nói là lời chân thật. Ngài nói, Ngài đã nhiều lần thỉnh cầu A-di-đà Phật đưa Ngài đến thế giới cực lạc. Việc thỉnh cầu A-di-đà Phật là gặp mặt A-di-đà Phật rồi. Thỉnh cầu Đức Phật đưa Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật chưa đưa Ngài đi, nói với Ngài: con tu rất tốt, tu hành không tệ, mong con ở thế gian này thêm vài năm, biểu pháp cho mọi người xem. Biểu pháp là làm tấm gương tốt cho người học Phật xem. Học Phật phải giống như con mới gọi là học Phật. Tu tịnh độ cầu giảng sanh thì phải giống như con mới có thể thực sự được giảng sanh. Biểu pháp như vậy. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Xuất gia năm 20 tuổi, chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm suốt 92 năm. Năm 112 tuổi. Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh rồi. Không có lão khổ, không có bệnh khổ, không có tử khổ, tự tại giảng sanh. Làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết. Nguyện đầu tiên này, thế giới Cực Lạc không có ba đường ác. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Nếu chẳng thể giảng sanh, chúng ta có thể nói, bất luận quý vị có niệm Phật hay không, quý vị có học Phật hay không, đời sau chắc chắn là đại đa số, quả báo đều ở ba đường ác, chính là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, không cách nào tránh khỏi. Chúng ta quan sát từ đâu? Quan sát từ tập khí. Tập khí là gì? Không hay không biết mà tham sân si mạn nghi của quý vị dấy khởi. Tham sân si mạn nghi, Phật nói đó là năm gốc rễ của địa ngục. Quý vị có một điều thì nó sẽ kéo quý vị đến địa ngục. Có cả năm điều, vậy thì nguy lắm. Cho nên bản thân chúng ta phải hiểu rõ điều này. Có hay không? Thật sự có. Làm sao đây? Niệm Phật cầu giảng sanh. Thế giới Cực Lạc rất dễ đi đến. Chỉ cần quý vị thật sự chịu tin, thật sự phát nguyện cầu sanh, thì quý vị nhất định được giảng sanh. Lời này là do Đại sư Ngẫu Ích nói. Tuyệt đối không phải là lời giả dối. Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Tông. Nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta. Chúng ta phải tin. Tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chúng ta xem tiếp phần sau, đoạn thứ hai. R2. Vĩnh viễn xa lìa đường ác. Nguyện không đọa đường ác. Thế giới Cực Lạc không có ba đường ác. Sau khi giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, thì vĩnh viễn sẽ không đọa ba đường ác nữa. Đảm bảo cho quý vị, chúng ta đọc một lần đoạn kinh văn này. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập dĩ ma la giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, bất phục cánh đọa ác thú. Tất cả chúng sanh dù đến cõi Vimala, trong ba đường ác sanh đến cõi nước con, được pháp của con giáo hóa, đều thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, không còn đọa vào đường ác. Phần sau là tổng kết: đắc thiện nguyện nải tác Phật, bất đắc thiện nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Được duyên nguyện này mới thành Phật, nếu không được duyên nguyện này thì không giữ ngôi vô thượng chánh giác. A Di Đà Phật ở trước thầy của ngài chính là thế gian tự tại vương Như Lai. Thệ nguyện này được phát khởi ở trước Như Lai. Nếu nguyện của con được thực hiện, thành tựu rồi, con mới thành Phật. Nếu con không thể thành tựu nguyện này, con quyết định không thành Phật, không giữ ngôi vô thượng chánh giác, tức là không thành Phật. Hiện nay, ngài thành Phật rồi. Nói cách khác, mỗi nguyện trong 48 nguyện đều thực tiễn ở thế giới cực lạc rồi. Ngài Pháp Tạng đã thành Phật, là A-di-đà Phật. Chúng ta xem chú giải. Diễm Ma La Giới là chỉ thế giới của Diễm Ma La Vương. Diễm Ma La có rất nhiều cách phiên dịch khác nhau trong Kinh Phật. Tiếp theo nói còn gọi là Diễm Ma. Tên gọi tiếp theo vẫn là Diễm Ma, Diêm Ma, Diêm Ma La, vân vân. Nhiều danh từ như vậy đều nói về một việc. Dịch là phược, phiên dịch ra có nghĩa là dây thần trói buộc tội nhân. Diễm Ma La Vương dịch nghĩa là Bình Đẳng Vương, cũng có nghĩa là ông xử án công bằng, không xử qua người khác. Vì vương này ghi chép quản lý nghiệp sinh tử tội phước ở thế gian, chịu trách nhiệm quản lý địa ngục, bát hàng bát diệt cùng các ngục nhỏ phụ thuộc, vân vân, phán xét thiện ác, sai bảo lính quỷ ở trong năm đường, đuổi bắt người tội, đánh đập trị phạt, luân phiên không dừng nghỉ. Đây là giải thích thông thường trong kinh điển nhà Phật. Người Trung Hoa chúng ta thông thường gọi là Diêm Vương. Trong kinh Địa Tạng có Điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương trong miếu Thành Hoàng thờ cúng Diêm La Vương. Diêm La Vương có 10 vị, 10 điện Diêm Vương. Mỗi Diêm Vương chuyên quản một số việc. Sau khi người chết rồi, tạo tác tội nghiệp đều phải trải qua sự trừng phạt của Diêm La Vương. Đây là nhân quả báo ứng. Chúng ta đọc đến những chỗ này, tự nhiên nghĩ đến câu chuyện mà lão cư sĩ Chu Kính Trụ kể cho chúng tôi nghe. Đó chính là cha vợ của ông, là tiên sinh Trương Thái Viêm, đã từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế. Ông làm khi còn sống. Tháng đó ông rất vất vả, ban ngày đi làm ở nhân gian, ban đêm phải đến chỗ của Đông Nhạc Đại Đế làm việc, ngày đêm đều bận rộn. Cũng may thời hạn chỉ có một tháng. Trong một tháng ấy, ông thật sự hiểu thấu suốt những việc ở âm tàu địa phủ, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, khẳng định rằng hết thảy là do nghiệp lực của chính mình biến hiện. Không phải do người nào sáng tạo ra, không phải do người nào kiến lập ra, mà là do trong tâm của chính quý vị có những nghiệp bất thiện ấy, nên biến hiện ra một cách rất tự nhiên. Có Diêm La Vương là do ý niệm bất thiện của quý vị chiêu cảm, thì ông đến thôi. Quý vị liền thấy được cung điện của ông, quý vị thấy được hình phạt của ông. Vì vậy, danh hiệu của vị vương này rất hay, Bình Đẳng Vương. Ông tuyệt đối sẽ không xử qua một người nào. Ông cai quản những địa ngục ấy. Địa ngục không phải do ông tạo ra, mà là do nghiệp lực của người thọ báo biến hiện ra. Bát hạng, bát nhiệt và những ngục phụ thuộc, đây chính là 16 địa ngục du tăng. Còn có một số địa ngục nhỏ, ông phán xét thiện ác, sai khiến lính quỷ ở trong năm đường, nói năm đường là không có Atula, có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Atula ở cõi nào thì thuộc về cõi đó. Ở cõi người thì gọi họ là người, ở cõi trời thì gọi họ là trời. Trong năm đường chỉ riêng cõi địa ngục không có Atula, còn cõi quỷ có, cõi súc sanh có. Bốn cõi trời, người, quỷ, súc sanh đều có Atula. Nếu chỉ nói sáu đường thì trong sáu đường có Atula, Atula đó là chuyên chỉ cõi trời. Họ giống như chư thiên vậy, chỉ khác là chư thiên từ bi, còn họ ngạo mạn, họ làm những chuyện đố kỵ chướng ngại, hiếu thắng hiếu chiến. Tiếp theo, Niệm Lão trích dẫn Kinh Tam Khải. Trong kinh văn có một đoạn như vậy, đem giao phó cho Diễm Ma Dương, tùy nghiệp mà thọ báo. Nhân tốt thì sanh đường thiện, nghiệp ác thì đọa nê lê. Nê lê là địa ngục.
Đây là người sau khi mạng chung
đi đến đâu? Đến chỗ Diêm La Vương. Vì sao quý vị lại đến đó? Vì nghiệp báo của quý vị. Thông thường có tiểu quỷ, nếu người nào tạo nghiệp bất thiện thì sẽ có tiểu quỷ đến bắt người đó, đưa người đó đến gặp Diêm La Vương. Nếu là tạo nghiệp ác lớn, tiểu quỷ cũng không dám đến bắt họ, thì có đại quỷ vô thường. Vô thường xuất hiện đều là một cặp, không có riêng lẻ. Hắc bạch vô thường. Thọ báo do Diêm La Vương phán quyết. Nhân tốt, quý vị là người đoạn ác tu thiện ở thế gian. Tâm hạnh rất tốt. Diêm La Vương sẽ đưa quý vị đến đường thiện, cõi trời, cõi người. Nếu quý vị tạo nghiệp ác, vậy thì đưa quý vị đến địa ngục. Là dịch là sông Dương, Diễm Ma La Dương cũng dịch là sông Dương. Vì sao vậy? Anh và em gái, anh em đều là vua trong địa ngục. Anh quản lý việc của người nam, em gái quản lý việc của người nữ, cho nên gọi là sông Dương. Nam chúng sau khi chết gặp Diêm La Vương là nam, nữ chúng sau khi chết gặp Diêm La Vương là nữ. Diễm Ma La Giới chính là thế giới mà Diễm Ma La Vương cai quản. Trong Luận Câu Xá nói, nước của Diễm Ma Vương ở dưới Thiềm Bộ Châu này, qua 500 Du Thiện Na. Du Thiện Na chính là Do Tuần. Có nước Diễm Ma Vương, độ dài và rộng cũng như thế. Từ đó mà mở rộng, rời rạc ở nơi khác. Đây là trong Luận Câu Xá nói. Ở trên đất chúng ta, dưới mặt đất, 500 do tuần, nơi đó là khu vực mà Diễm Ma Vương cai quản. Chiều dài và chiều rộng, lượng cũng như vậy, lượng đó là 500 do tuần. Khu vực mà Diễm Ma La Vương cai quản không nhỏ. Từ đó mà mở rộng, rời rạc ở nơi khác. Địa ngục có ở dưới đất, có ở ven biển, có ở rừng núi, còn có ở không trung. Tội càng về sau càng nhẹ. Nhưng chúng ta phải ghi nhớ, thời gian rất dài, rất dài. Thêm nữa, trong phẩm địa ngục của kinh Trường A Hàm nói. Phía nam của Diêm Phù Đề. Đây là nói trái đất của chúng ta. Diêm Phù Đề là trái đất của chúng ta. Trong núi Đại Kim Cang có cung vua Diêm La, nơi cai quản của vua dài rộng 6.000 do tuần. Có cung điện của Diễm Ma La Vương. Ông ở nơi đó quản lý tất cả sự thưởng phạt về thiện ác của chúng sanh. Tam ác đạo cũng gọi là tam ác thú, cũng gọi là tam đồ. Đây đều là từ thường thấy trong kinh Phật, là nơi sinh ra do tất cả chúng sanh tạo ác nên gọi là ác đạo. Ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là tam ác đạo. Trong phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa nói, vì nhân duyên của các dục mà đọa lạc tam ác đạo. Bởi vì chúng sanh nếu bên trong có ý niệm tham cầu dục lạc, đây là nhân. Bên ngoài phan duyên cảnh dục, đây là duyên. Do nhân duyên này khởi niệm tạo ác, chết đọa ác đạo. Trong kinh Pháp Hoa giảng rất rõ ràng. Vì vậy, tam ác đạo là do tất cả nhân duyên dục vọng mà biến hiện ra ba đường này. Ba đường này đều không phải là thật. Cả thải lục đạo cho đến mười pháp giới đều không phải là thật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói rất hay. Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc chính là thành Phật. Điều này là thật, còn lại đều là giả. Lục đạo luân hồi là giả, mười pháp giới là giả. Mê rồi, giống như nằm mộng vậy. Trong mộng, họ chưa tỉnh lại, không thể tỉnh lại. Si mê rồi, xem cảnh mộng là chân thật, sai lầm rất lớn. Ở trong đó tạo vô lượng nghiệp. Bất kể quý vị tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, thảy đều không ra khỏi. Làm thế nào mới có thể ra khỏi? Không tạo nghiệp thì ra khỏi thôi. Có phương pháp nào không tạo nghiệp không? Có.
Phật Bồ Tát dạy chúng ta,
hơn nữa làm cho chúng ta xem rồi. Đoạn ác tu thiện, không để trong tâm thì không tạo nghiệp. Để trong tâm thì tạo nghiệp. Phật Pháp chỉ đơn giản như vậy, cho nên gọi là đại đạo đơn giản nhất. Không phức tạp, không khó. Chỉ cần quý vị có thể ở ngay trong đời sống hàng ngày, điều gì cũng được để trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, Ngoài A Di Đà Phật ra thì không có gì cả. Thì đời này quý vị nhất định giảng sanh thành Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiện nói với chúng ta điều này là thật, điều này không giả. Thân thể ở thế gian này vẫn chưa rời khỏi mà. Vậy thì phải biết tùy duyên, không phan duyên. Tùy duyên hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vĩnh viễn tùy thuận chúng sanh. Chúng ta biểu diễn cho họ xem. Trong khi tùy thuận chúng sanh thì đoạn ác tu thiện. Đoạn ác. Không để trong tâm. Để trong tâm thì đó là ba đường thiện. Hành thiện cũng không để trong tâm. Để trong tâm cũng là ba đường thiện, không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Không để trong tâm thì quý vị giảng sanh thế giới Cực Lạc. Vậy là đúng rồi. Chẳng thể không hiểu rõ đạo lý này, chân tướng sự thật này. Sau khi hiểu rõ, chúng ta ở ngay trong đời này kết thúc rồi. Đời sau không còn tạo luân hồi, không còn tạo mười pháp giới, vĩnh viễn siêu diệt. Đây là chánh đạo, đây là chánh pháp. Không đạt được mục đích này, đó đều là tà đạo, không phải chánh pháp. Vì vậy, quý vị có nhân, quý vị có duyên, khởi niệm tạo ác, chết đọa đường ác. Chương này, chương thứ nhất. Trong chương thứ nhất có hai nguyện. Nguyện cõi nước không có đường ác, và nguyện không đọa đường ác. Đưa hai nguyện này lên đầu tiên. Nguyện thứ nhất bên dưới nói, không có địa ngục ngạ quỷ, các loài cầm thú, bò bay, cửa động, đây là đường súc sanh, cầm thú và các loài súc sanh nhỏ, là nguyện trong cõi nước không có ba đường ác. Điều này chính là bày tỏ tâm đại bi tha thiết của Đức Di Đà. Nên hai nguyện đầu tiên chỉ nguyện chúng sanh không có khổ. Ba đường ác là khổ nhất trong các khổ. Đây là khổ thật, chẳng giả một chút nào. Phật Bồ Tát từ bi giúp chúng ta lìa khổ được vui. Ba đường ác là rốt ráo khổ. Làm sao có thể thoát khỏi ba đường ác? Ba đường ác chính là lục đạo luân hồi. Chúng ta phải vĩnh viễn rời khỏi đó. Trong Mật giáo nói, đại bi là gốc, bồ đề là nhân, phương tiện là cứu cánh. Đây là lìa khổ. Chư Phật Như Lai dùng tâm gì? Dùng tâm Đại Bi, dùng tâm Bồ Đề. Đại Bi là thương xót chúng sanh. Nhìn thấy chúng sanh khổ như vậy, không nhẫn tâm. Nhất định phải giúp những chúng sanh tội khổ ấy vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Bồ đề là giác ngộ. Giác thì không mê, gọi là Bồ đề. Vì vậy, Bồ Tát có tâm Đại Bi, Bồ Tát có tâm giác ngộ, có thể tự độ, có thể độ chúng sanh. Phương tiện là cứu cánh, tùy duyên chính là phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi, cũng tức là phương pháp thích hợp nhất, phương pháp thù thắng nhất, phương pháp xảo diệu nhất. Đây đều gọi là phương tiện. Phương tiện cứu cánh không gì bằng trì danh niệm Phật. Đức Thế Tôn dạy chúng ta tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đây là phương tiện cứu cánh, không phải phương tiện thông thường. Thêm nữa, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm nói: chư Phật Như Lai dùng tâm Đại Bi làm thể, nên nguyện trong cõi nước vĩnh viễn không có đường ác. Điều này thật sự là quá hiếm có. Chúng ta ở trong đời này có thể được thân người, gặp được Phật Pháp, hiếm có nhất là gặp được Phật Pháp phương tiện cứu cánh. Bộ kinh này, bộ chú giải này đều xuất hiện trong thời đại này của chúng ta. Người thế hệ trước của chúng ta không gặp được. Chúng ta gặp được rồi. Chúng ta gặp được đầu tiên. Phước báo này thật lớn, nhất định phải trân quý. Nhất định phải nắm chắc. Ngay trong đời này, nhất định phải thành tựu, không phụ lòng chính mình, không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng tổ tiên, không phụ lòng Đức Phật, không phụ lòng tổ sư đại đức nhiều đời. Chúng ta ngay trong một đời này quyết định phải thành tựu. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 169, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.